tay người Phật của gia đình.
Nam mô
tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Hiện. Thì hôm nay là chúng ta học nó hơi kỹ một chút. Sở dĩ mà hôm nay tôi nói học kỹ là gần đây quý Phật tử nào mà có xem tin tức ở trên mạng rồi báo chí anh tự để khỏi chú ý người ta nghe pháp được. Là hôm nay là chúng ta học vô cái phần này nó cũng rất là phù hợp với cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Bởi vì gần đây thì nó rất, phải nói là rất nhiều, nó nhiều lắm. Bởi vì tin tức rồi cái thời sự thời đại ngày hôm nay nó khác hơn ngày xưa và cái thời Đức Phật rồi cái thời các chư tổ. Và phải nói là cái thời này của mình nó rất là, nói dùng cái từ rất là khó tu. Mà thiền sư Quảng Trí thường nói chúng ta là gì? Quý như có một cái con trâu mà khi mà nó bước ra cái chuồng á thì nó không thấy cỏ. Mà khi mà con trâu nó bước ra khỏi chuồng mà nó không thấy cỏ thì sao? Nó đi hay đứng hay nằm? Nó phải đi. Nó đi tìm cỏ, hoặc là nó không thấy cỏ thì đi nó ngắm trời, ngắm trăng, ngắm gì đó. Nhưng đặc biệt nhất là con trâu ngày hôm nay của chúng ta khi mà bước ra khỏi chuồng á là gặp cỏ liền. Mà toàn là cỏ non không? Thì sư quý như là cỏ non á. Cỏ non sao? Cỏ non con trâu á, hoặc là con bò thì thích ăn cỏ non. Mà gặp con là cỏ non không? Mắt thì chúng ta dính sách, tai thì nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, mà toàn là hấp dẫn không? Phải dùng cái từ là hấp dẫn. Đó là hấp dẫn về vật chất. Mà đặc biệt hơn nữa, cái thời đại nào cũng như thế, hấp dẫn về vật chất người ta không sợ, ít sợ lắm. Mà hấp dẫn cái gì? Hấp dẫn về tâm linh. Hấp dẫn về tâm linh là có nghĩa là bây giờ có rất nhiều, phải nói là rất nhiều trường phái họ ra đời. Mà mình dùng cái từ toàn là hấp dẫn không? Tu thì mình không thấy cái gì hết, mà toàn là nghe ở chỗ này tu thì có hào quang. Nghe chỗ kia tu biết quá khứ, rồi nghe chỗ này biết sao mà nó hấp dẫn quá, còn mình tu thấy nó nó dùng cái từ sao? Hôm nay là tôi phải giảng kỹ nha, tôi giảng kỹ. Còn mình tu sao mà thấy nó ù ù kẹt kẹt thấy gì hết. Bây giờ đại chúng thấy không? Có rất nhiều về cái sự cám dỗ về tinh thần. Nó làm cho mình đứng, phải nói là đứng giữa, giữa gì? Đứng giữa ngã ba, không biết chọn hướng nào, không biết đi hướng nào. Mà nói thẳng luôn á là không phải cái thời này mà thời Đức Phật có rồi. Nhưng mà may mắn, may mắn là lúc mà cái sự nhiễu nhương của thời đại bỗng xuất hiện một vị Phật ra đời. Bởi vì Phật mà, Phật là gì? Phật là tích tụ vô lượng công đức. Trên một cái lời nói của Ngài nói ra người ta tin. Mà cái căn cơ mà khi mà ra đời gặp Phật là căn cơ nó chín mùi rồi. Các vị mà ra đời gặp Phật là căn cơ nó cũng chín rồi. Giống như mà trái cây mà nó sắp chín đó, chỉ cần ngọn gió nó thổi qua rụng. Mà phải nói là tôi á, ngày xưa tôi cũng học rất nhiều pháp môn. Nhưng mà khi mà gặp được Hòa Thượng rồi thì mới gặp, mình mới thấy, mình nghiệm lại là cái con đường này đi là đúng là cái con đường chánh pháp. Mà cái lực của Hòa Thượng thì nó có hạn, chứ không phải giống như là Đức Phật. Thì mình nói thẳng một điều đó, Hòa Thượng á, thì có gì đi nữa là cũng dạng là Bồ Tát, là thập địa hay gì thôi, ví dụ gì đó, đúng không? Thành ra có những lúc chúng ta tu một thời gian là chúng ta nắm bắt không được, rồi chúng ta phân vân, rồi chúng ta có những cái lối tỉ. Mà không những cái người tại gia mà cái người xuất gia như chúng tôi có thể là ở gần với Hòa Thượng mà không nắm bắt được hết pháp. Rồi chúng ta thấy cỏ non hấp dẫn quá. Cỏ non là gì? Cỏ non có người xuất gia là danh, là lợi, là đủ thứ hết cái hấp dẫn đó, mình quên. Mà trong nhà thiền nó là gì? Trong nhà thiền có cái câu là gì? Một mảnh mây trắng bay qua cửa hang, bầy chim nó bay về, quên cái tổ chỗ đó. Thì ra ngày hôm nay là chúng ta đi vào cái phần này, là cái phần mà phải nói là cái phần cốt lõi mà chủ trương của sư ông Trúc Lâm chỉ dạy. Bây giờ chúng tôi học được rồi, chúng tôi truyền đạt lại cho quý Phật tử. Là khi mà quý Phật tử nắm bắt được rồi, cái mình biểu hiện ra sức sống hàng ngày, mình truyền đạt lại cho những người thân của mình. Trên đi vào cái phần này chúng ta sẽ học, sẽ thấy. Sẽ thấy là nếu mà quý Phật tử Mình cứ tin chắc đi. Phải nói là mình tin, phải nói quý Phật tử phải có một cái niềm tin. Niềm tin mình tu thiền, nó đưa ra những cái phương diện. Mình tu, mình học thiền không phải là mình học suông, mình tu suông, mà mình học thiền tức là để mình thực nghiệm, và mình tu thiền để mình chứng nghiệm. Đó là tinh thần của nhà thiền, hay nói khác hơn là tinh thần của Pháp Bảo Đàn Kinh. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần chánh văn mà Lục Tổ dạy. Bát nhã tam muội tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp tâm chẳng nhiễm trước, đó là vô niệm. Dụng tức khắp tất cả chỗ, cũng chẳng dính mắc tất cả chỗ. Đó, cho nên cái phần này là chúng ta đi vào cái chỗ công phu rồi. Bây giờ chúng ta học qua cái từ gọi là bát nhã, mình biết được không? Bát nhã là gì? Bát nhã là gì? Trong lục độ, bát nhã là trí tuệ. Mà tam muội tức là chánh định. Thì như vậy trong giờ phút mà chúng ta dụng công tu tập thì định tệ nó đồng đẳng. Mà khi mà định tệ đồng đẳng, nó không phải là nó mất đi cái dụng, mà tức là nó có một cái dụng chiếu soi, mà trong cái dụng chiếu soi đó đạt đến cái chỗ vô niệm tùy theo mức độ công phu của mình. Bây giờ tôi dẫn chứng cái chỗ bắt đầu mình thực tập nè. Thì như vậy chúng ta, mình buổi sáng mình ngồi thiền, đúng không? Tối mình ngồi thiền, một tuần mình đến đây mình ngồi thiền, hoặc một tháng đến đây mình ngồi thiền, hỏi thật nha, hỏi thật nha, là để làm gì? Để làm gì? Nói thử đi. Chẳng hạn như chúng tôi nè, theo sư ông Trúc Lâm dụng công 10 năm có, 20 năm có, 30 năm có để làm gì? Thì như vậy khi mà chúng ta ngồi thiền, khi mà chúng ta tu tập, mình thấy gì hết, đúng không? Bình thường có không thấy gì hết. Nhưng mà tôi đưa cho ví dụ cho quý Phật tử thấy một điều. Có một người á, buổi sáng chẳng hạn như 3 giờ mình ngủ, đúng không? Nhưng mà 3 giờ sáng họ chạy bộ 5 cây số, 10 cây số. Thì cái người này họ tập cái gì? Họ tập cái thể lực của họ, đúng không? Họ tập cái thể lực của họ đó. Thì bắt đầu có một ngày nào đó hai người này gặp nhau cùng chạy bộ marathon. Ai thắng? Ai thắng? Cái người mà 3 giờ sáng chạy họ thắng cái một, đúng không? Họ tập hàng ngày. Thì như vậy chúng ta dụng công ở đây á, là để làm một cái chỗ tư lương khi mình gặp cái sự cố trong cuộc đời, hoặc là bệnh, hoặc là khi chúng ta chuẩn bị từ giã cuộc đời này, chúng ta làm một cái chỗ tư lương ngay trong giờ phút đó. Chúng ta không có sợ hãi, chúng ta không có bấn loạn, và có một cái dụng chiếu soi, thì chúng ta không chấp trước vào pháp, không nhiễm trước vào pháp, thì tức khắc ngay đó chúng ta giải thoát. Pháp thiền đơn giản, để chúng tin không? Thì tôi kể cái tôi nha, phải kể mới được. Theo tinh thần của Nguyên Thủy á, mọi con người có mặt ở đây, xuất phát ở đây đó, chúng ta đi bằng cái con đường nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp. Tùy theo mà cái nghiệp mà chúng ta tạo như thế nào đó, thì bây giờ cái quả khổ hoặc là cái quả sướng nó hình thành. Mà do đâu có cái nghiệp này? Phật dạy nó có 3 cái mắt xích. Gì? Nghiệp, hoặc khổ, hoặc là chúng ta mê lầm. Ngày như ngày xưa mình biết tu, mình mê lầm, miệng mình nói bậy, ý nghĩ bậy, thân mình làm bậy, mê lầm á, cái mình tạo cái nghiệp. Nghiệp gì mình biết. Thì bây giờ cái hoàn cảnh mình gặp là cái những cái toàn là những cái quả khổ đó. Nhưng mà đặc biệt nhất cái nghiệp hay là cái nhân quả của nhà Phật, nó không phải là cái cố định. Mà nhớ nha, bây giờ chúng ta học kỹ nha, nó nằm trong cái gì? Ai biết? Hay lắm, nhà Phật rất là hay. Phải nói là qua những cái sự cố, qua những cái sự cố mà đã xảy ra nhiều quá rồi, bây giờ hôm đó tôi mới tóm lại các giáo lý của Phật, tôi coi tôi mới giật mình. Đặc biệt nhất là cái nghiệp và cái tinh thần nhân quả của nhà Phật, nó không phải đứng yên một chỗ, mà nó nằm trong cái chỗ duyên sinh mà vô ngã. Duyên sinh là cái sự vận hành liên tục. Như vậy cái nghiệp mà chúng ta tạo, nó phải đứng một chỗ mà nó vận hành. Thì bây giờ chúng ta biết rằng á, mình có mặt trong cuộc đời này là do mình mê lầm, do mình tạo nghiệp. Thì bây giờ mình làm cái gì? Hiện tại mình làm cái gì? Bây giờ mình chuyển hóa cái nghiệp, thấy không? Thì mình chuyển hóa đến mức độ nào đó, từ cái nghiệp mà gọi là hát nghiệp, nó trở thành cái gì? Bạch nghiệp là nghiệp trắng. Mà cái này á, cái này đại chúng nhớ lại câu chuyện nhà thiền không? Khi mà tổ Quy Sơn đến núi Quy á, là ngày linh hữu á, thì có thiền sư Đạo An đến phụ. Thì một thời gian á, thiền sư Quy Sơn tịch đi, tịch cái chúng mới tôn ngài Đạo An lên làm trụ trì. Mà khi mà làm trụ trì á, thì đặc biệt á, nhóm hợp chúng đầu tiên nhất là phải khai thị đồ chúng một bài pháp ngắn. Thì lúc đó ngài nhóm hợp 1.500 chúng này hết, ngài dạy với gì hết, ngài nói như thế này: Đạo An ở núi Quy 30 năm. Ăn cơm núi Quy, nhớ nha, ăn cơm núi Quy. Uống nước núi Quy. Đại tiện tiểu tiện ở núi Quy. Mà cái gì? Mà không có tu gì hết. Nói về thiền có tu, mà chỉ canh chừng con trâu thôi. Mà ngày xưa là con trâu đang thui à, bây giờ nó trở thành trâu trắng. Sờ sờ trước mắt, đuổi mãi nó không đi. Đó là từ cái hát nghiệp chuyển thành cái bạch nghiệp. Mà trong cái thức thứ 9 á, gọi là bạch tịnh nghiệp. Hay còn nói khác hơn là không như lai tàn. Thì như vậy mà khi mà cái nghiệp mình nó mòn mỏi, nó không còn có tác dụng nữa, thì bắt đầu cái con đường mới mình nó đi ra. Bằng chứng sao? Bây giờ tôi kể qua cái cuộc đời của tôi chút xíu nha. Bây giờ mình mới vô cái công phu. Là đại chúng biết là lúc trước là cứ chiều nha, chiều mà khoảng chừng 4-5 giờ tôi hay bị sốt lắm. Sốt liên tục, nó sốt rồi nó bệnh rồi nó giật vừa mà mình đi khám mãi nó không ra bệnh. Rồi có một số Phật tử nó bây giờ thầy ra bệnh viện Bạch Mai là giỏi nhất á, để mà khám. Ra bệnh viện Bạch Mai xong rồi cũng nó cũng tìm ra bệnh luôn. Nó bị nấm hay bị gì thôi. Cái đầu năm vừa rồi á, là khi mà tôi xuống bệnh viện tai mũi họng khám thì bác sĩ nói là tôi phải mổ gấp. Thì bây giờ thầy phải mổ gấp rồi, chứ không đỡ chần chừ được. Bây giờ hai bên này sao? Hai bên cái cuốn họng của mình mũ nhiều lắm. Để nó làm những cái cơn sốt, rồi làm cho mình khàn tiếng, làm đủ cái chuyện hết. Thì bây giờ bác sĩ nó đưa ra một cái điều kiện, như nè. Nó biết tụi tôi là cũng đi giảng dạy, tôi có nói, tôi khai trong đó mà, tôi nói tôi đi giảng pháp, giảng dạy rồi đó. Thì ông nói thôi bây giờ mà thầy mà đi giảng dạy, giảng pháp rồi thì phải cần trí nhớ một chút, đúng không? Trí nhớ một chút nên không có cần chụp thuốc mê đi, bây giờ mà tìm chút thuốc mê thôi mà khoảng chừng 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi thì nó hết, nhưng phải ráng chịu đau. Tôi đồng ý. Ở đây tôi nói, tôi chia sẻ cho quý Phật tử cái công phu, chứ mình đừng có nói là ngũ quẩn dây không, nó không có nha. Đừng có nói ngũ quẩn dây không. Dây có, phải nói là dây có, đừng nói dây không. Đừng nói dây không nha, nói là chết đó. Mình bị mình mới biết. Giờ phút này là dây có luôn. Cũng như là trong kinh Viên Giác Đức Phật nói là mình nói cái gì cũng vô ngã. Cái một cái mình đạp cái gai, nó nhức quá, bây giờ mình không biết mình có ngã. Mà giờ mình học từ từ, thấy không? Thì trong cái ca mổ tôi ngày hôm đó có thể là 5 ca. Thì tất cả mọi người thấy tôi là ông thầy, nói thôi bây giờ thầy là thầy rồi, thầy có thể chịu đựng được. Tự liệt khi mà mổ là từ 8 giờ sáng là đến miết tới trưa hoặc tới chiều, không được ăn, không được uống rồi luôn. Là không được ăn, mà bác sĩ biết không được ăn, không được uống. Cho nên là tôi là ông thầy, nên tôi phải nhường hết cho 4-5 ca, ta đi trước, ta về để ta dưỡng sức, còn tôi là phải ngồi chịu đựng. Mà đây chúng biết không, hòa thượng giảng trong Bát Nhã hay sao, ai biết? Hòa thượng nói chẳng hạn như mình để cây súng, không, mình để vô đầu, mình bóp vào cái rầm, chết, không có gì hết, để hoài vậy, để hoài không bóp cò, để hoài mà nó chịu bắn. Nghĩa là mình ngồi mình đợi chờ đó, cái lợi chờ mới dễ đó nha. Không? Mà đợi chờ là bác sĩ nó nói tôi là bây giờ là thầy phải nạo hai bên này. Mà khi mà mình nghe cái từ nạo rồi cái từ cắt cái gì đó, là mình đợi chờ từ 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 2 giờ chiều, 3 giờ chiều, 4 giờ chiều. Cũng chưa mổ, tự nhiều quá, 4-5 ca đang mà. Không? Bây giờ mình làm gì? 20-30 năm ngồi thiền bây giờ đem lại sử dụng. thấy không? Nhưng mà chưa mổ cũng chưa cái nào. À, khi mà tôi lên tôi nằm trên bàn mổ rồi đó, mình kể cái sơ lược mình khi nằm trên bàn mổ là bác sĩ hỏi thầy ở đâu, thì tôi định nói là tôi ở thiền viện mới dừng nói ở cái tự nhiên không biết gì nữa hết. À, mà khi mình nghe đau là tức là sao? À, nó chở mình đến cái phòng mà hồi sức mà ở cái phòng 6-7 người. Thì khi mà mổ xong rồi bắt đầu nó cái thuốc tê của mình á tự này nó làm chừng ông này ông tiêm chừng tiếng rưỡi rồi nó hết. Thì cái thuốc tê mà nó rã ra hết rồi. Mình cảm giác giống như là 100.000 mũi dao mà nó thọt lên. Nó đau cục. Mà có những người họ cũng làm giống như tôi vậy. Người đó ông bò xung quanh cái bệnh viện, ông bò xung quanh phòng khóc lá đau quá. Bây giờ mình là người tu mình bò vô cũng kỳ phải không? Giờ phải làm cái gì? Nhớ là cái chỗ này vô niệm làm tâm. Tôi ngồi xong tôi lấy cái gói tôi ngồi để xuống nghiêm trang đàng hoàng bắt đầu vô cái thiền. Giờ mình đem nó mới sai. Đem nó sai chứ. Thì quá trình đại chúng biết không? Khi mình đau là gì thì mình chấp trước vào cái đau, mình dính mắt vào cái đau. Mình nhiễm trước nên mình đau lắm, mình đau khủng khiếp. Là khi mà mình bước vào cái con đường mình dụng công từ nửa tiếng đến một tiếng 20 phút thì bắt đầu nó rớt trong cái trạng thái là mình không có dính mắc, mình coi giống như cơ thể mình nó hòa vào cái thiên nhiên, hòa đồng vũ trụ, tự nó hết đau hết. Ở đây tôi nói là cái nhân mà mình ngồi thiền tốt lắm nha, biết sao tốt không? Cái quả chỗ là hiện thời liền. Tự nhiên cái bà này phải đi thăm cháu bá mổ, bà không biết Phật pháp hết, bà lạy xong bà đảnh lễ xong bà cúng dường tôi. Bà nói là con biết Phật pháp thì hết, mà sở dĩ con thấy thầy ngồi nó trang nghiêm mà nó thanh tịnh, mà con thấy 4-5 người ta bò ta la ta khóc mà công nhận quý thầy hay thiệt, ngồi thiền khuôn mặt rất là trang nghiêm, rất là tỉnh táo gì hết. Cái tháng tầm ở cúng dường tôi cúng dường cũng nhiều lắm ấy, không kể ra đâu. Cúng dường xong rồi bà nói sao biết không? Bà nói là bây giờ thầy ở đâu, bà xin số điện thoại, bà nói thầy ở thiền viện nào, khi mà có dịp là con dẫn gia đình con ra đến mà đảnh lễ thầy. Thì như vậy và cái phần này ý chúng tôi nói là mình ngồi thiền từ 3 giờ sáng hoặc là canh tối hoặc là hàng ngày, hàng giờ, hàng năm để mình đem ra mình áp dụng khi nghịch duyên trong cuộc đời nó đến với mình. Thì trong giờ phút này mình không phải là người, một cái con người bình thường nữa, vì mình có tu tập, vì mình có một cái sức chuyển hóa lớn khi mình nắm bắt vào cái pháp môn này. Trên cảnh giới vô niệm không phải là không có biết cái gì, mà cảnh giới vô niệm là chiếu soi hết tất cả các pháp, mà ở trên tất cả các pháp không có dụng, không có nhiễm trước thì tất khắc vượt qua được. Hay lắm. Bản thân tôi kinh nghiệm bữa nay, tôi kinh nghiệm. Thì như vậy mình cũng giống như tất cả mọi người, cũng sanh ra, cũng già, cũng bệnh mà cũng chết. Nhưng đặc biệt nhất cái người tu thiền là vượt lên cái chỗ 4 tướng già, bệnh, chết. Vượt lên cái tướng đó. Cho nên mình mới bỏ công sức ra mình tu tập. Mình mới bỏ công sức ra mình dụng công, và mình bỏ cái công sức làm tất cả các quyền thiện pháp mà không dính mắc tất cả các quyền thiện pháp. Hơn cái người thường chứ không phải. Mà khi mà quý Phật tử bệnh rồi nha, thì mình mới thấy cái giá trị khi mình còn mạnh khỏe mình tu rất là có giá trị. Tôi bản thân tôi biết đó. Cho nên ở đây Lục Tổ nói nè, sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp tâm không nhiễm trước, mà tâm không nhiễm trước, không chấp trước thì vượt qua cái pháp đó, cũng mổ cũng đau, mà mình không dính vào cái đau. Cái gì thấy được cái đau nó phải bị, nên mình trở về cái chỗ tánh biến nó sống. Thấy không? Đó, cho nên là quý Phật tử vượt qua được cái khổ, cái quả khổ nó cũng đến, nhưng mà mình siêu việt cái quả khổ thì tích khắc mình hết khổ, cho nên mình phải dụng công tu đó. Cho nên qua cái phần này là cái đạo là gì? Đạo rất là bình thường. Cho nên thì sư Nam Tỳ nói một câu sao? Bình thường tức là đạo, bình thường cái việc hàng ngày mình cũng giống như bao nhiêu người thường vậy, bao nhiêu người khác đó. Cho nên đại chúng thấy thiền sư Bàn Khê lúc mà ngài còn là 12, 13 tuổi cấp sách đến trường ở bên Nhật Bản á, thì cái ông thầy giáo dạy là dạy cái câu gì? Đại học, thấy không? Đại học chi chi minh đức, có nghĩa là cái học lớn của đời người làm như thế nào đó để cho cái đức mình nó sáng lên. Gặp mà mình nghe vậy thôi, mình thấy ông thầy dạy sao mình y như thế, nhưng mà có một cái chủng tử của thiền nó nằm ở trong thiền sư, nên ngày đến ngày hỏi, nó thưa thầy, hồi nãy thầy dạy á là cái học lớn của kiếp người là phải làm cho cái đức nó sáng lên, thì như vậy cái đức sáng là ở đâu? Thì ông thầy trả lời nói là cái đức sáng có nghĩa là con học rồi con thực hiện, một con người có đạo đức gọi là đức sáng. Thiền sư Bàn Khê ngạn chấp nhận, ngài nói ngài thầy mà nói như thế giống như sách vở, con chấp nhận, bỏ ông về. Mà cái câu đó nó ôm ấp ngài suốt cả một thời gian dài, đến năm 40 tuổi ngài ngộ đạo thì mấy ngài nó phát minh ra được rằng cái đức sáng không phải trên sách vở, mà cái đức sáng chính là cái vô niệm. Cái đức sáng chính là cái vô niệm. Để chúng coi mà ngài giảng về tâm bất sinh đó, đó. Chỉ bản tâm thanh tịnh sẽ khiến sáu thức ra sáu cửa, ở trong sáu trần không dính mắc, không lẫn lộn, đến đi tự do ứng dụng thông suốt không ngưng trệ, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là hạnh vô niệm. Tức là bây giờ mình được có một cái nhân duyên, mình tu diễn biết mà trở về cái tâm của mình thôi. Rồi mình dùng cái từ trong nhà thiền gọi là mình chăn trâu á. Mình chăn trâu như thế nào đó, mắt mình đối diện với sắc, tai, nghe, tiếng, cố gắng đừng có giấy niệm, cố gắng đừng có cho nhiễm trước, thì mình đi đến tự do, không có gì mà ràng buộc mình hết, tức là giải thoát. Đó, đó, mình đơn giản vậy đó. Nếu trăm vật chẳng nghĩ sẽ khiến cho niệm dứt bạch, tức là pháp chói, gọi là biên kiến. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền mình nói nó dứt bạch hết luôn, nghĩ vậy. Mình có hai cái loại, một là mình nghĩ là dứt bạch niệm, hai là mình chạy theo niệm. Còn ở đây tức là mình trở về cái chỗ bản thể thanh tịnh, nhưng mà nó có, vẫn có cái dụng chiếu soi trên các pháp mà không dính mắt trên các pháp. Vậy thôi, chứ không phải mình ngồi chứ không biết gì hết, ngơ ngơ giống như cây gỗ đá, không phải vậy, nó nằm trong cái biên kiến. À, đây là chỗ dụng công hàng ngày của mình, thấy không? Này thiện tri thức, người ngộ pháp vô niệm thì chọn điều thông suốt muôn pháp. Người ngộ pháp vô niệm thì thấy cảnh giới chư Phật, người ngộ pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Nhưng mà mình thì không phải như chư tổ, phải không? Mình có những gọi là đêm 30 mình có chết, có những lúc mình sống được và mình chứng nghiệm được, nó chỉ trong một tích tắc. Hoặc là có những người nào mà có cái duyên hơi sâu một chút là mình ở trong thất á, thì được 1-2-3 ngày gì đó, không có vọng tưởng, không giấy niệm, rõ biết hết. Thì ngay trong giờ phút này gọi là gì? Gọi là thấy cảnh giới chư Phật, tức là đến địa vị Phật. Này thiện tri thức, đời sau có người nhận được pháp của tôi, hãy đem pháp môn đốn giáo này đối với người đầm kiến đầm hạnh phát nguyện thọ trì như thờ Phật, chọn đời chẳng lui sục là nhất định sắp vào thánh vị. Xâm phải cần truyền trao theo từ trước đến nay là thầm truyền trao phó, chẳng được ẩn giấu chánh pháp. Nếu người chẳng đồng kiến đồng hạnh ở trong pháp khác thì chẳng truyền trao. Cái này chúng ta học kỹ một chút nữa ha, chỗ nào mà kỹ kỹ rồi giảng kỹ, còn chỗ nào mà chúng ta thấy nó không còn thì mình lướt. Bây giờ kỹ chỗ nào? Tức có nghĩa là sư ông ngộ được cái pháp này rồi, bắt đầu sao thấy chư tăng chư ni, thấy quý Phật tử có một cái chủng duyên về cái con đường thiền, tức là gọi là gì, đầm kiến đầm hạnh, tức là có cái thấy đầm, có cái hạnh nguyện đầm, thì bắt đầu hòa thượng mới truyền cha mới chỉ dạy tức là chỉ dạy gì, phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, trọn đời không lui sục. Nhớ nha, nhớ cái chỗ này, trọn đời không lui sục. Tức có nghĩa là mình tu về cái pháp môn này là dầu cho ai nói cách mấy tu có pháp khác là thành Phật hoặc là được này được kia, mình cũng cười phát nguyện như thế, trọn đời không lui sục. Tức là mình phát nguyện giống như là mình thờ Phật, trọn đời không lui sục. Cái tâm mình nó không có một cái niệm nào chen vào hết, chỉ có một niệm đó thôi. Niệm tu để thành Phật, không có niệm thứ hai, không có niệm thứ ba chen vào, chỉ có niệm đó. Nếu mà mình có cái tâm như thế gì đó thì nhất định vào thánh vị, chắc chắn rằng có một ngày nào đó mình sẽ đạt được, mình sẽ chứng nghiệm được vào con đường này. Còn nếu người mà chẳng đồng kiến đồng hạnh ở trong pháp khác thì đừng truyền trao. Bởi vì sao? Họ cái chủng đó cái mình nói họ cái thủy bán. Mình đại chúng phải cẩn thận điều này nè, chứ phải, cho nên là sách của tôi không phải ai tôi đưa đâu có. Tôi để nhà khách mà tôi phát, tôi dạng là người nào cần đọc sách thiền thì mới đưa, còn không cần đừng có đưa. Và đại chúng thấy tôi đến đây không phải ai mà tôi nói thiền không có, không bao giờ tôi nói, không bao giờ. Vì nói họ cũng không hiểu, mà không hiểu thì họ trở là phỉ bán. Chứ không phải là đụng đâu mình cũng nói, đụng đâu mình cũng nói, cái pháp nó rẻ quá. Pháp người xưa người ta là ta phát nguyện là giống như là lấy máu mà thành làm mực, mà trẻ xương làm huyết, cầu được cái pháp này cho phải dễ, thấy không? Còn mình bây giờ thấy dễ quá, cái gì mình cũng chia sẻ này kia, họ coi thường, như là phỉ bán nữa. Đó, khác không có chuyện. Nếu mà làm vậy sao? Làm tổn đến người trước kia rốt ráo không ích gì, sợ là người ngu chẳng hiểu mà trở lại chê bai cái giáo pháp này. Người thường không hiểu, không hiểu tích tâm là Phật, không hiểu kiến tánh là diễn, hiểu gì hết. Rồi nó hồi cái thằng nhiều khi là chửi lại mình nữa. Rồi tổn hại đến cái người trước, tổn hại đến ông thầy mình. Cho nên là không có được truyền trao, không được chỉ dạy. Mà khi mà họ chê bai thì sao? Họ chê bai cái pháp này á, thì trăm ngàn kiếp đoạn dứt hạt giống Phật. Thấy không, ghê không? Tại sao đại chúng biết không? Tại sao mà đoạn hạt giống Phật? Vì mình không tin mình là Phật thì không bao giờ có đó. Nhưng hạt giống nó bị thui, bị cháy. Đức Phật nói là giống như cái người này, cái chủng tánh của người này giống như hạt giống bị thui, bị cháy rồi đó, thì mình đem xuống mình gieo thì đâu bao giờ nó sống. Hạt giống là mình rang mà chín rồi đó, thì mình gieo không cách gì mà chín được, sống được. Hạt giống chết, cho nên đọc đạt giống Phật. Thì bây giờ lục tổ nói là bây giờ ngài có một cái bài tụng vô tướng, gọi là vô tướng tụng á. Mỗi người cần tụng lấy tại gia hay xuất gia, hãy nương bài tụng này tu hành. Nếu chẳng tự tu, chỉ ghi nhớ lời tôi cũng không có ích gì, hãy nghe tôi nói tụng. À, tức là Lục Tổ giảng một đoạn, bữa giờ mình đọc xong rồi đó. Thì ngài nói bây giờ ngài có một cái bài tụng vô tướng, tại gia cũng tu được, xuất gia cũng tu được, mà nhớ nghe cái bài tụng này về tu. Ý ngài nói gì? Chứ không phải nghe cái mình ghi nhớ chơi rồi về mình tu cũng ít gì, cũng được gì hết. À, bắt đầu ngài nói nè: thiết thâm và tâm thâm như mặt trời trên không, chỉ truyền pháp kiến tánh ra đời phá tà tâm. Bây giờ chúng ta học từng bước ha, từng bốn câu bốn câu. Thiết thâm là gì? Thiết thâm có nghĩa là quý Phật tử mình đọc sách, mình nghe giảng mà mình không có chịu tu. Thiết thì thâm nhưng là tâm mình chưa thâm. Còn đằng này khi mình nghe giảng, mình đọc sách rồi đó, cái gì mình dụng tâm mình tu, tức là tâm mình thâm. À, mình nói được đó, mình nói được, mà đối với cái sự kiện nào nó đến với mình vượt thoát được. Chẳng hạn như ai mà nói lời nặng đến với mình mà mình suốt qua đó, là mình không ở trên cảnh đó, sanh tâm. Đó gọi là gì? Tâm mình thâm. Tâm mình thâm cho nên ở trong cảnh mình dính mắt, gọi là thiết thâm và tâm thâm. Mà thiết thâm mà tâm thâm rồi đó thì giống như gì? Như mặt trời ở trên không dễ sáng. Thì bây giờ Lục Tổ đó là Lục Tổ chỉ cho mình cái phương pháp là gì? Gọi là pháp kiến tánh. Mình nghe cái pháp kiến tánh mình chữ tưởng thường phải không? Nhưng mà không phải thường. Đây bây giờ tôi nói là cái chỗ mà cái chủng tử mình pháp kiến tánh. Thì như vậy pháp kiến tánh là pháp gì? Một hôm thiền sư Hoàng Bá ngày đi hành cước, ở trên đường đi cái gặp một ông tăng. Ông gặp ông tăng thì đi một đoạn đường, cái ông tăng qua một cái con sông lớn lắm. Cái ông tăng ông mới dán cái quần lên, ông bước trên cái mặt mặt nước đi băng 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 như này. Cái ông tăng kêu: qua đây sư huynh qua đây. Gặp mình chắc mình lạy làm thầy đúng không? Lạy không? Quý vị lạy không? Mà lúc đó ngài chưa ngộ đạo nha. Lúc đó ngài chưa ngộ đạo, ngài đang trên con đường hành đi hành cước mà. Tôi bảo đảm là gặp quý Phật tử là bảo đảm là quy tâm bảo và chuyển pháp danh luôn á. Thôi con lạy thầy, con quy thầy luôn. Còn ông thầy của con là sư ông Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu, mà bỏ qua bên con lạy thầy xin quy y. Chà, dám chắc luôn. Chuyển pháp danh luôn. Nhưng mà ngài nói một câu dốt: nếu mà tôi mà biết trước ông là như thế nha, là tôi lấy cái dao em tôi chặt rớt bắt đùi của ông. Ông tăng kia sụp xuống lạy liền. Ông nói là sư huynh đúng là bậc pháp khí đại thừa, về sau nhan làm lợi ích khắp thiên hạ luôn, ai làm gì được hết. Thấy hay, thấy cái chuẩn là pháp kiến tánh đó. Nhớ nha, pháp kiến tánh. Cứ nghĩa là cái thần thông rồi bay trên mặt biển cái gì đối với thiền tâm nó dính. Dính gì không dính chỗ nào đó. Đến mức độ mà đại chúng nghe cái chuyện này nè. Trong pháp hội của ngài Thạch Xương á, ngài Thạch Xương tịch nha, thì khi mà chôn cất ở đó hết thì cái ông thủ tổ lên làm trụ trì, ai cũng bảo lên làm trụ trì đó. Thì ông thì giả không chấp nhận, được ông làm trụ trì tôi không chấp nhận. Thì cái ông thủ tổ nói: bây giờ ông không chấp nhận chỗ nào thì ông không chắc chặn chỗ nào ông nói đi. Thì cái ông thầy giả nói là: bây giờ mà ngài mà muốn lên làm trụ trì á thì ngài phải chuyển ngữ cái lời của Thạch Xương rốt sao là cái gì thì ngài mới được lên làm trụ trì, còn không thôi. Cái ông ngài ông ngồi suy nghĩ chuyển ngữ là để phá cái lời của ngài Thạch Xương á. Ông nói: Thôi bây giờ ông đúng là ông không chấp nhận, tôi nói được, ông không chấp nhận thôi. Bây giờ ông tin không? Ông thắt cây hương mà cây hương chưa tàn, tôi ngồi tôi tịch cho ông coi. Ghê không? Thì quá tình ông thầy giả thắt cây hương nó chưa tàn, nó mới có 1 phút. Rồi cái khì ngồi đi luôn. Ui tử sợ. Ngồi đi luôn, ngồi cứng vậy luôn. Ai đến xô đẩy gì cũng ngã. Cái ông thầy giả ông đi ra xa, ông vỗ cái lưng 3 cái. Ông vỗ. Ông nói dầu cho ngài đứng tịch hoặc là ngồi tịch hoặc là nằm tịch hoặc cái gì tôi không biết, mà cái câu rốt sao của hòa thượng ngài chuyển ngữ không được thì còn mộng còn mơ, nói một cái ngã cái rập xuống. Ghê không? Ở nhà thiền là như thế đó chứ phải dễ đâu. Thấy không? Nói một cái là cái âm thủ tổ ngã cái rập xuống liền. Lúc mà bình thường xô cái ngã, mà âm thì giả tới nói một câu thôi. Chúng thấy cái thiền phải giờ phước lắm mình phải tu cái thiền này chứ không phải dễ đâu. Rồi có câu chuyện gì, câu chuyện mà trong thời Đức Phật sao, trên đường đi khất thực, ngang mà sông Hằng có một ông đầu sĩ á, nhớ không, đầu sĩ ông băng qua sông Hằng. Phật nói hết Phật qua cái bến đò, mà khi mà bến đò nó qua bên cái bờ đó rồi á, Phật kêu cư sĩ đưa cho cái người lái đò 30 đồng xu, giống như hết 30 đồng xu lẻ. Nó ông tu cái pháp này bao nhiêu năm rồi? Ông đạo sĩ ông nói 30 năm. Ông tu 30 năm chỉ cho uổng bằng 3 đồng xu lẻ của tôi. Thì như vậy tinh thần của nhà thiền là các ngài không chấp nhận cái quyệt đó, mà cái quyệt gì? Nhận được cái tâm Phật của mình, sống được cái tâm Phật của mình bình thường như hàng ngày. Giống như ông Tăng đến hỏi thiền sư Quan Môn á, cái người chưa ngộ đạo như thế nào hòa thượng? Mặc áo, ăn cơm. Sau khi ngộ đạo thì thế nào hòa thượng? Mặc áo, ăn cơm. Ông Tăng ngạc nhiên quá, ủa tại sao mà chưa ngộ đạo cũng mặc áo, ăn cơm? Mà khi ngộ đạo rồi cũng mặc áo, ăn cơm. Thiền sư Quan Môn trả lời, khi chưa ngộ đạo mặc áo, không biết mình mặc áo. Ăn cơm, không biết mình ăn cơm. Sau khi ngộ đạo thế nào? Mặc áo, biết mình mặc áo. Ăn cơm, biết mình ăn cơm. Chỗ đó là kiến tánh đó, khách kiến tánh đó. Hôm giờ tôi nghiên cứu, tôi thấy tôi giật mình luôn. Tôi thấy là quý Phật tử phải nói là cùng cực có phước. Phải nói là cùng cực có phước. Có phước là mình sanh trưởng trên cái mảnh đất, mảnh đất gọi là hình chữ S, gặp được hòa thượng nữa. Cho nên có một ông Tăng này, chúng nhớ ông Tăng đến hỏi thiền sư Tiểu Nham đó, vì một đại sự nhân duyên lớn Đức Phật ra đời, mà vì cái gì Đức Phật ra đời? Vì cái gì? Thầy chúng hỏi vì cái gì? Thì ai cũng trả lời là vì mục đích ra đời là chỉ cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, chỉ thôi trong kinh Pháp Hoa. Mà thiền sư Diệu Nam trả lời lại khác, đại tiện tiểu tiện. Mục đích Đức Phật ra đời như đó. Mục đích Đức Phật ra đời là gì? Đại tiện tiểu tiện. Ông ta ông bực quá, mới thầy nói chuyện tào lao không? Chuyện bỏ đi, ông bỏ đi ra. Cái thiền sư kêu lại, vô đây, ông ngồi đây, tôi nói cho ông bài kể cho nghe. Nghe đọc bài kể ai thủ không? Đức Phật đó, nhân duyên lớn Phật ra đời cũng vì một đại sự, đại tiện cùng tiểu tiện, việc gấp rút trước mắt mà ngươi chỉ muốn lên trời, bàn quyền cùng nói diệu, mắc tội lại thu tiền. Tăng ngộ đạo luôn. Quyết tử ngộ chưa quyết? Ngộ chỗ nào? Việc gấp rút là việc gì? Ai nói thử cái việc gấp rút là việc gì? Công tăng đến hỏi thiền sư Diệu Châu là hỏi là thế nào là thiền? Cái ngày đó ông ngồi đây nha, ngồi đây tôi đi tiểu cái á. Thì sư trả lời gì mới hay lắm, đi tiểu. Mà khi ngài đi ra xong cái ngài quằn lại, ngài nói ông thấy không, ông thấy đến mức độ mà cái đi tiểu nha, mà tôi là đồ chúng đông lắm, ông thấy đồ chúng rất là đông, mà cái việc đi tiểu là tôi phải tự tôi đi, tự tôi giải quyết, thiền là chỗ đó, tự tôi giải quyết, sao đâu ai giải quyết cho tôi. Thì như vậy tôi nói đi vòng vòng, tôi nói là hẹn như bây giờ tôi bị cái nghiệp là bệnh đây này, là tự tôi giải quyết, tôi biết bệnh của tôi, thì tôi phải làm gì? Tôi phải phóng sanh, tôi phải in kinh, tôi phải làm các việc thiện pháp, tôi phải sám hối, tôi phải tu tập để chuyển cái nghiệp của tôi. Đức Phật thầy tổ chỉ là mình nương tựa những cái đoạn đường ban đầu thôi, còn khi mà chúng ta dụng tâm là mình phải đặt mình vào mình dụng tâm, đó là việc gấp rút. Ngay bây giờ bữa nào mà nó ví dụ nha, ví dụ cái sát sườn luôn, hôm nào đó mình ăn cái gì cái bị tào tháo rượt, ví dụ đi, thì có khi nào mình ngồi lại mình bàn chuyện thiền chuyện đồ nó không, hay làm việc gấp rút việc gì? Giờ việc gấp rút việc của mình là việc gì? Mình giải quyết sanh tử cái này chứ, bây giờ mình ngồi mà bàn quyền nói diệu nữa, lúc đó các bạn gì á. Cho nên gần đây có một số quý thầy mà dính vào cái chỗ mà bàn quyền cùng nói diệu đó, mắc tội lại thu tiền nữa. Phải dễ đâu, cái chỗ này là tôi mới dám nói rộng, để tự quý Phật tử suy ngẫm. Việc sự chuyển nhau rất là hay. Bàn quyền cùng nói diệu, mắc tội lại thu tiền. Cho nên bằng cái phần này chúng ta phải lưu ý nha. Cho nên là cái pháp kiến tánh này, chỉ truyền pháp kiến tánh ra đời phát tạo tâm, rất bình thường, rất là bình thường trong cuộc sống dưới đời thường này. Mà khi mà quý Phật tử dụng công được trở thành một con người phi thường, bởi vì cuộc đời nó rất là nhiễu nhương đầy sóng gió, mà chúng ta đang ở trên sóng gió mà tìm ra cái sinh mệnh của mỗi con người chúng ta. Nhà thiền nó độc đáo lắm, mình càng tu mình thấy đó. Pháp tức không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau, chỉ môn kiến tánh này người mê chẳng thể rời. Pháp không có đốn tiệm, chứ ai nói là thiền Trung Hoa, thiền Ấn Độ, tôi cười, tôi thích cười lắm. Tôi thấy cái người này họ chưa hiểu gì hết á, dầu cho anh có bằng gì, tiến sĩ Phật học cái gì, tôi thích cười ghê luôn. Bởi vì khi mà Đức Phật ngồi thiền 49 ngày riêng, ngày thành tựu quả vị vô thượng, ngày đâu có nói là thiền Ấn Độ đâu. Ngày chưa từng bao giờ đề cập tới thiền của ngài thiền Ấn Độ, mà ngài cũng chưa từng bao giờ nói là cái thiền Trung Quốc, thiền gì hết á. Thì qua bên các nước thì tự nhiên mình nói, chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái ly nước này đi, để nằm bên Việt Nam, đúng không? Thì bây giờ mình nói mà cái lưu nước ai mà chịu, mình nói cái ly nước. Mà bây giờ cái nước này mình đổ vào cái lưu nước thì mình đâu có nói cái ly nước được, mà cái lưu nước, cái hồ nước, dụng mọi thứ mọi khác, mà nó biểu hiện ra từng tướng, nhưng mà thật chất nó là cái tánh ước, nó là một. Cho nên thiền là nó không có nằm ở trong cái chỗ mà khái niệm trừu tượng, nó vượt trên cái chỗ tôn giáo, nó vượt hết tất cả. Bây giờ thiền là gì? Thiền là vô niệm, thiền là vô ngôn, nó không có, nó là nhanh chậm gì hết á. Nhưng mà gì cái người này học với họ tu họ nhanh hơn mình là do gì? Do là tu nhiều đời, gọi là mê ngộ có chậm có máu. Người mà ta cái nghiệp ta nhẹ, cái ta tu nhanh lắm, lần lần mình học qua cái lần lần chứ thấy ráng cố gắng học rồi. Học một đoạn đi à. Mà chỉ môn kiến tánh này người mê có biết, không có rành à. Nói đi có muôn thứ, hợp lý trở về một, trong nhà tối phiền não, thường phải sanh trời tệ à. Ngài dạy rất là chí thiết quá. Ngài nói là nói đi là muôn thứ, là chân tâm, là Phật tánh, là gì à, là vô niệm, rồi đờn không dây, sáu không lỗ, rồi đủ hết. Nhưng mà trở về chỉ có một, trở cái tâm chân thật thôi, trở cái tâm Phật của mình thôi. nói là Phật tánh là chân như, là pháp thân, nói đủ hết à, mà hợp lý trở về một à. Bây giờ trong nhà tối nè, trong nhà quý Phật tử tối hay sáng nói tôi mừng đi. Trong nhà ngủ quẩn của quý Phật tử tối hay sáng? Tối, cho nên nó hay sanh phiền não lắm. Thì như vậy trong nhà tối nó hay sanh phiền não, thì lục tổ dạy là phải thường thắp ngọn đuốc trí tuệ sáng. Mà ở đây là thắp ngọn đuốc gì? Ở đây là tôi kể cho đại chúng, là sư ông cũng hay kể, bây giờ mình kể một cái nhân duyên câu chuyện. Có anh mù nè ha, anh mù anh nói chuyện với người bạn, hai người bạn lâu ngày gặp nhau cho nên nói chuyện tâm đầu ý hợp, chiều tối thui luôn. Cái anh mù anh thấy tối quá, anh xin phép người bạn về. Mà trước khi đi về, bạn nói anh ngồi yên đi để tôi. Nói làm gì? Tôi thắt cây đàn cho anh. Anh người mù cười, anh này tôi thấy rất cười vậy á. Tôi mù mắt rồi có đàn như không có đàn. Thì cái ông bạn sáng mắt, ông nói không phải, tuy rằng anh mù mắt anh không thấy cây đàn, mà cái người sáng mắt đi trong đêm thấy anh cây đàn anh cầm, cho nên người ta tránh được cho anh đi. Câu chuyện tôi thấy, tôi càng đọc càng thấy hay. Hồi xưa mình hiểu, mà bây giờ tại vì mình áp dụng trong cuộc sống mình hiểu. Cái anh cầm cây đàn anh thấy có lý, hay chứ. Cầm cái đàn anh đi, anh đi đâu mất đoạn đường nghe cái râm tung ảnh á, cái người mà đi đường tung ảnh. Anh tức quá, anh nói bộ ông đuôi sao vậy, ông đuôi ông thấy đường cho tôi đi. Anh này nó sắp cười quá, anh đi thì tôi không có thấy anh cho nên tôi mới đụng. Thì cái anh mù nói, anh nhớ kỹ nha, trước khi tôi ngày xưa tôi cũng nghĩ như anh vậy đó. Mà người bạn nói là thắt cây đàn lên để cho tôi đi, cái người đi đường thấy cây đàn tránh tôi. Thì cây đàn nói như vậy: này anh mù ơi, cây đàn anh tắt từ lâu rồi. Quý Phật tử có cây đàn không? Được. Được sư ông Trúc Lâm trao cho mình một cây đàn. Nhớ nha, cây đàn học giáo lý á. Cho nên hôm nào quá mà mình lỡ nha, mình đừng có ngại, mình tu đừng có ngại hết. Hôm nào mình lỡ mà ai nói gì cái mình nổi sân lên, người ta nói bà tu bà còn sân hả? Bởi vì cây đàn tắt lâu rồi tôi sân. Cây đàn tôi tắt lâu nên tôi hay sân lắm. Mà cây đàn nó có ai? Thấp từ sư âm, hay nói khác hơn là thấp từ chư Phật, từ sư ông, là cũng cổ ngài thôi. Bây giờ mình làm như thế nào đó, trong cái nhà tối của mình thắp lên một ngọn đèn hiện hữu, tức là phương pháp chánh niệm của Đức Phật ra đời. Lúc nào mình cũng có chánh niệm tỉnh giác. Giống như mà thiền sư mà Đức Sơ, mà khi được ông thầy trao cho cây đàn, vừa cầm cây đàn này, có phục tắc ngay đó ngộ đạo luôn, nhận ra được sống luôn. Thấy không? Thì như vậy ở đây lục tổ nói là bây giờ trong nhà tối phiền não thường phải sanh trời tệ, tức là luôn luôn thắp sáng hiện hữu chánh niệm, lúc nào mình cũng tỉnh đó. Lúc nào mình cũng tỉnh là không ai mà gạt mình được hết. Còn bây giờ mình chỉ cần mà mình nhích một cái thôi là đàn mình tắt là bắt đầu phiền não cấu nhiễm lên. Bây giờ tôi nói bảo đảm, ở đây mà ai mà đánh với Phật tử cũng xong đó. Ngại quá người ta đông mà mình sân sao được, ví dụ vậy. Như giờ cái đàn cái cũng ráng sáng sáng một chút, nhà bước ra khỏi cửa về nhà biết tay tôi á, ví dụ. Thấy không? Cho nên mình bây giờ mình thấy như thế nào, ngồi đây cũng có đàn, về nhà cũng có đàn, đi đâu cũng có đàn hết, đàn của chính mình mà. Mà trong nhà thiền nó gọi là thắp sáng hiện hữu ngay giờ phút thực tại đó. Là cái con người với Phật tử lúc nào cũng tinh khôi, trong nhà thiền gọi là tinh khôi, là mới mẻ, là sáng sủa, vì lúc nào cũng có ngọn đèn trí tuệ của mình thắp sáng. Tà đến phiền não tới, chánh đến phiền não trừ, chánh tà điều chẳng dụng, thanh tịnh đến vô dư. Cho nên cái bài này rất là hay nha. Ở đây nói nè, tà đến thì phiền não tới. Tà đến là gì? tà đó nó nghĩa mình chấp thân, chấp tâm, chấp hoàn cảnh. Là ai mà đụng vào thân mình, ai đụng vào tâm mình, ai đụng cái sở hữu của mình là gì? Sanh phiền não. Vì chấp mà không có thấy được. Mà ngay trong giờ phút đó mình xé sủa, mình có một cái dụng chiếu soi, thấy thân này là do những yếu tố nhóm hợp vượt qua được, thì là gì? Chánh đến phiền não trừ. Thế mà chấp là dính mắc, là khổ đau. Có một cái thấy à, tôi thường kể cho đại chúng một câu chuyện là phải không? Bây giờ mình lâu lâu mình học mình ôn lại. Ở đây tôi nói là tà đến phiền não tới nè. Có hai chồng mới cưới nhau ở miền Tây á. Có chuyện có thật không biết, nhưng mà câu chuyện này tôi kể cho đại chúng. Ở miền Tây hai chồng mới cưới, hai chồng còn trẻ tuổi lắm, cho nên là ăn cơm nha, ăn cơm là cũng phải đợi nhau về ăn. Mới cưới nhau mà ăn riêng thì cũng thấy kỳ quá. Cho nên một hôm ngồi ăn cơm, bỗng nhiên có con chuột chạy ngang, xác. Chuột chạy ngang, xác. Bây giờ nó con chuột chạy đến bàn thờ. Ông chồng nó không phải, con chuột chạy xuống giường. Cãi không hay mà chấp nhận được hết. Ông chồng ổng quả quyết là con chuột chạy xuống giường rõ ràng. Bây giờ có quả quyết không phải, con chuột chạy trên bàn thờ. Rồi hai người bất đồng ý kiến. Chiến tranh lạnh suốt 7 ngày không ai nói với ai hết. Đối với tử ai làm lành chưa? Ai làm lành chưa? Ông chồng. Ông chồng thấy mà hai vợ chồng nói cưới nhau mà chiến tranh lạnh khó chịu quá, ông đến làm lành. Ông nói thôi bây giờ con chuột chạy trên bàn thờ hay là con chuột chạy xuống giường thì thôi cũng được. Thôi tôi thấy là bà đúng rồi đó, đúng là con chuột trên bàn thờ. Bà nói con chuột trên bàn thờ là đúng 100%. Thì ngay trong giờ phút đó, nếu mà cái chảnh chánh đến thì mình thấy ông theo là đúng rồi, đúng không? Nhưng bà vợ bà cũng chịu thua. Nó nói thật với ông á, bữa tôi thấy là ông đuôi á, tôi thấy rõ ràng chảy bàn thờ. Ông chồng ông là buông rồi nha, nhưng mà ông ngay giờ phút đó ông buông được. Bà đuôi thì có rõ ràng nó chảy xuống giường. Thì mình nghe câu chuyện này mình thấy có gì phải không? Thấy bình thường. Nhưng mà đại chúng nhớ, trong cuộc sống giữa đời thường của chúng ta là không biết bao nhiêu con chuột mà chúng ta sanh phiền não. Giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, giữa con cái, giữa người thân, giữa đạo tràng, chỉ có con chuột à. Giải quyết xong chuột đó. Giải quyết con chuột xong là yên, giải quyết được. Thấy không? Đó, cho nên cái phần này là nếu mà ngay trong giờ phút đó là chánh tà không có dụng nữa. Thanh tịnh đến vô dư niết bàn. Bồ đề vốn tự tánh, giấy tâm liền là vọng, tâm tịnh ở trong vọng, chỉ chánh không ba chướng. Ngài nói là bồ đề ở đâu? Ngay từ tánh mình cho đâu đó. Mà giấy niệm lên tức là vọng tưởng. Mà vọng tưởng này từ đâu? Từ tâm thanh tịnh của mình. Tức là ngay sống phải nước, cái nước phải sống. Mà ngay trong giờ phút đó mình chánh niệm, mình tỉnh giác, thì mình vượt thoát được ba cái chướng nạn trong đời tu của mình. Và trong kiếp sống của mỗi con người chúng ta đều có ba cái chướng nạn lớn này. Một là gì? Ai biết? Một là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng là chẳng hạn như là mình sanh ra đời mà không có hút thuốc, mình sanh ra đời mình cũng uống rượu, mình sanh ra đời mình cũng có đánh bài tứ sách gì hết, mà bây giờ mình lỡ mình dính vào, người ta nói là gọi là cái nghiệp đó, nghiệp nó chướng đó. Mà hôm nào mà không có một điếu thuốc vào thì con người mình nó ngáp lên ngáp xuống, nghiệp của mình nó làm cản trở đủ thứ đó. Mà ngay trong giờ phút đó chỉ cần mình có chánh niệm là cái đường tu mình còn dài lắm. Mình bỏ được, tại sao điếu thuốc này mình bỏ không được? Thì tức khắc mình không có bị cái chướng này làm ràng buộc mình. Hút thuốc, uống rượu hay cái gì bất cứ. Gì nữa? Thứ hai là phiền não chướng. Phiền não chướng có nghĩa là gì? Có những người họ nghe một cái lời đó họ thấy bình thường gì hết. mà mình nghe cái lời đó mình ăn không được, mình ngủ không được, nó làm cho mình bất ổn. Trời ơi, bà này bất khi dễ tôi thiệt. Là do cái phiền não trước mình nó quá nhiều, nó phải nói là nó khủng khiếp luôn, cho nên là nó bị cái chướng nạn làm cho mình tu không được. Có những người người ta nghe câu nói đó ta bình thường lắm, buông cái một buông được. Nói gì nữa? Báo chướng. Báo chướng là gì? Báo chướng là cái thân mình bệnh hoạn. Chẳng hạn như bây giờ hôm nay mình chuẩn bị ngồi thiền, cái mình đau khớp, mình nhức đầu, mình đau bụng, mình đủ thứ chuyện hết. Trời, tu không được. Gọi là gì? Bệnh chướng. Nó làm cho chướng nạn cái đời tu. Ba cái chướng này mà chỉ cần mình tu tập, mình sám hối, mình tụng kinh, mình tổ thiệt, mình tha thiết thì mình vượt ba cái chướng này. Cho nên ngài nói là chỉ tránh không ba chướng. Đó. Thì thôi còn dài lắm. Mà cái này, cái phần này cũng rất là quan trọng. Quan trọng chỗ nào? Sao chúng ta phải học này? Người đời muốn tu đạo, tất cả trọn chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo tức tương đương. Cái chỗ này nó dài lắm, học tiếng rưỡi cũng hết. Vì sao mình học bây giờ qua cái phần tham vấn? Thì chiều nay đúng 1 tiếng, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tham vấn về đạo lý. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con có vài câu thắc mắc sau, mong thầy giải nghi. Trong kinh nói nếu sát tột tánh của tội là không thì tội liền tiêu, vậy tại sao khi làm ác vẫn bị quả báo xấu? Câu thứ hai, tại sao trong một vài trường hợp biết mà cố phạm thì phải trả quả, nhưng không biết làm vẫn phải bị trả quả? Câu thứ ba, xã hội ngày càng hiện đại thì các tệ nạn xã hội như ngày càng nhiều, đặc biệt là internet ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ hiện nay. Con là một cư sĩ, có con đang tuổi mới lớn mà 20 tuổi rồi đó, muốn bảo vệ tốt cho con không bị ảnh hưởng xấu, con xin đặt một câu hỏi về giới tà dâm trong nhà Phật. Dục tính trẻ con ngày hôm nay đang phát triển cao, nhất là lứa tuổi học đường. Vậy với việc con cái tự gây cho nó cảm giác giống như đang quan hệ nam nữ, có ảnh hưởng xấu như thế nào về sau? Đó là đối với cư sĩ. Đối với người xuất gia còn trẻ thì có ảnh hưởng xấu như thế nào đối với hành vi này? Con xin thầy hãy giảng thêm giới tà dâm cho các Phật tử nghe để hiểu và thực hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ câu thứ nhất, trong kinh nói nếu sát tội tánh là không thì tội liền tiêu, vậy tại sao khi làm ác vẫn bị quả báo xấu? Ở đây là cái vấn đề này, nó phải nói là dùng cái từ nó là phải nói là phải nói dùng cái từ là mình phải ấy, mình phải chứng nghiệm mới được, chứ không phải là nói mình đọc xuông nó không khó. Tôi nói cho đại chúng một cái điểm này nè, giống như là cái nhà này, đúng không? Cái nhà này mà quý Phật tử đem củi về chất một nhà này, mà củi mà gom đúng một nhà này phải tệ nó 1 năm trời mới đủ, đúng không? Mà chỉ cần một đốm lửa rụi cháy hết. Nghiệp mình tạo không biết bao nhiêu mà kể. Đức Phật nói là giống như mình cắm xuống dưới đất, là chỗ đó là thân thể mình. Phật nói nếu mà cái thân của mình mà nó tồn tại thì không có chỗ nào mà chất chứa hết. Cứ nghĩa là cái thân xác mình á, gọi là máu của mình nó hơn 4 biển, mà nước mắt của mình á nó hơn cái con sông Hằng. Thì như vậy trong vô lượng kiếp mình tạo nghiệp nhiều lắm, mình tạo vô số kể. thì trong nhà thiền ví như là mình đang đi ở trong cơn mộng, hay như mình nằm mơ mình thấy á, mình thấy mình tạo nghiệp đủ chuyện á. Cái khi mình làm vua, cái khi mình làm hoàng hậu, cái khi mình làm công chúa, khi mình làm heo, làm bò, làm diễn biết, mà khi mình tỉnh lại rồi mình tìm cái mộng lại có tìm được nghiệp như thế. Có nghĩa là mình khi mình tạo cái nghiệp là khi mình tạo nghiệp mình ngộ đạo, mình nhìn thủng vào cái nghiệp mình tạo, thì khi cái nghiệp đó mình không còn đau khổ, mình không còn dính mắc nữa, đó gọi là tiêu nghiệp. Vậy thôi. Hay như tôi dạng như là tôi biết là ngày trên đời quá khứ tôi tạo nghiệp gì đó, cho nên đời này tôi mới bị là nạo của họng tôi, móc của họng tôi, nó đau khủng khiếp luôn. Nhưng mà khi mà tôi có một cái ánh sáng giác ngộ, tôi nhìn thủng vào vấn đề đó, tôi không còn đau khổ, không còn rây rứt, không có một cái mối hiềm hận nào hết, thì đúng là nghiệp tôi nó tiêu. Vậy thôi. Cũng giống như mà ngài Ương Hoặc Ma La, khi mà ngài giết 999 người đó, thì khi mà ngài trở về ngài quy y với Đức Phật xuất gia, thì trên một cái đoạn đường ngài đi thì bị người ta đánh đại, chảy máu, chảy mũ, chảy mồm, chảy đánh hết, đánh bể bình bát luôn. Đức Phật nói là con ráng chịu đau đi, con ráng chịu đau để con vượt qua cái nghiệp khổ của con. Nếu mà con không gặp Như Lai thì khi mà con chết con tái sanh vào những cái chỗ mà nó còn khổ gấp trăm ngàn lần cái này luôn. Rồi khi mà trên đường đi, ngày đi khất thực thì có một người mà ta chuyển bụng, không nhớ không, ta chuyển bụng thì ngài chạy về, ngài chạy về ngài nói là thương cái thiếu phụ này quá, là xin Thế Tôn á cho một lời khuyên. Thế Tôn mới nói là bây giờ con đến trước cái đỉnh đầu của người phụ nữ, con nói như thế này, trước mặt người phụ nữ con nói: từ khi mà tôi sanh ra đời, tôi chưa từng bao giờ giết một cái con muỗi, con kiến, con ruồi nào hết. Với cái lời chân thật thì cho cô sanh ra một em bé. Thì ngài Ương Hoặc Ma La nói: nếu mà con nói vậy, con nói dối, nói không có thật, bây giờ con giết nhiều người lắm. Thì Đức Phật nói: thôi bây giờ con chuyển lại cái lời như thế này: từ khi tôi sanh ra trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, tôi chưa từng bao giờ giết một con ruồi, con muỗi nào hết. Với cái lời chân thật này, cho cái người phụ nữ này sanh ra em bé. Thì quả tình vừa nói như thế, người thiếu phụ sanh ra. Thì như vậy là đằng trước là Ương Hoặc Ma La tạo nghiệp rất là nhiều, mà tạo trong cái mê, khi gặp Đức Thế Tôn tỉnh, nghiệp tức khắc tiêu. Giống như là gì? Giống như là tổ sư tử, giống như là tổ quyền hả? Nghiệp chướng mà. Thế nào là nghiệp chướng? Bổn lai khập. Cho nên đại chúng thấy là một cái người mà vào cái thời Đức Phật trong kinh Tương Bộ, ông này ông làm cái nghề đồ tể 30 năm. Ông giết trâu, giết bò, giết heo, ông làm đủ thứ nghiệp ác. Một hôm trên đường đi, ông gặp Tôn giả Xá Lợi Phất, thấy không? Gặp Tôn giả Xá Lợi Phất, ông cúng dường một bữa ăn cho Tôn giả Xá Lợi Phất. Về nhà cái ông ngã bệnh, ông sắp mất. Mà đặc biệt nhất là khi mà ông làm việc ác 30 năm, mà cái cộng tư nghiệp ông nhớ, mà may mắn rằng ông khi ông sắp mất, ông nhớ là cái hình ảnh cúng dường cho Tôn giả Xá Lợi Phất với cái niềm tịnh tính thanh tịnh, nên ông vừa chút hơi thở cuối cùng ông được tái sanh lên cung trời Đâu Lợi. Tôn giả đang hỏi Phật, Phật nói là do cái niệm ngay trong giờ sắp mất, tịnh tính nó thanh tịnh, cho nên nó phá hết tất cả các nghiệp kia. Bây giờ gặp được bậc thánh. Cho nên hôm bữa là cách đây khoảng tuần lễ đó, trưa tôi cầu siêu á, có cái cô này, cô Từ Hằng, cô Phật tử Từ Hằng, chồng cô bệnh ung thư gần cả 3-4 năm nay rồi, nhưng mà bây giờ đến cái thời kỳ mà nó đau quá, ông đau chịu hết nổi, thì bây giờ mới khi mà ông đau quá thì ông bị hôn mê, ông hôn mê cái độ sâu á. thì gia đình á mới chở đến bệnh viện, thấy không, chở đến bệnh viện. Thì khi mà bác sĩ nói thôi bây giờ ông này cái tình trạng như thế thì bây giờ chỉ cần mà về nhà là săn sóc rồi coi cái giờ nào nhất định thì rút ra cho ông chết, rút ra cho ông chết cho anh dễ, bác sĩ biết không? Nhưng mà về nhà rút ông chết, ông chết, ông cứ ngáp lên ngáp, vẫn còn sống bình thường. Rồi có lúc ông tỉnh táo lại, có lúc ông bị gì. Rồi ông kêu cô từ hàng vợ con lại ghi, ông ghi là cái sự đau nhức ông cùng cực là bây giờ ông xin một cái liều thuốc làm sao á tiêm cho ông chết nó nhẹ hơn chứ bây giờ đau khổ quá. Rồi gia đình á thì tính làm cái việc này rồi, nhưng mà bây giờ con mình rồi chồng mình mà làm gì cũng khó coi quá. Thì cái cô Chân Hỷ là cô huynh trưởng á, huynh trưởng mà đó mới điện về tôi mới hỏi tình hình như thế vậy. Tôi nói thôi bây giờ nè, cái trường hợp ổng như thế vậy thì trong suốt cuộc đời ổng sống ổng có làm một cái gì thiện pháp không, kể giùm tôi nghe một chút soi một chút xíu là cũng được. Thì cô Từ Hằng có lục lại, chưa từng bao giờ, ổng hiền lắm mà ổng cũng làm bố thí cúng dường gì, ổng bố thí ổng cúng dường, ổng cũng đi chùa gì hết. Tôi nói bây giờ cô ráng nhớ lại đi, ráng nhớ lại chút xíu nữa. Cô mới giật mình, cô nói nhớ lại là cách đây khoảng ngàn năm vừa rồi á, thì thầy Tâm Thần này Tâm Hạnh qua qua cái đảo mà tôi thằng không đi qua đó, thì khi mà mấy cổ mà qua xin mở khóa tu thì sư phụ chiếu cắt từng người qua, thì kỳ này cắt thầy Tâm Hạnh, thầy Tâm Thần. Cái duyên may mà khi ông bệnh ung thư cái đó nó cũng chưa có gì nặng mấy, nên là cô Từ Hằng mới dẫn ông đến đảo xin hai thầy đặt pháp danh. Thì thầy Tâm Thuần, thầy Tâm Hạnh đặt pháp danh là Quan Trệ. Thấy không? Cái duyên của ông mà. Cái duyên bởi vì có người vợ đi tu hay lắm. Thì khi mà tôi nghe được như thế là tôi nói rồi, có con đường đi. Thì tôi nói bây giờ là cô mở điện thoại lên hết cỡ đi, để lỗ tai anh đó. Rồi tôi nói chuyện. Tôi nói là mình có mặt trong cuộc đời này cũng là do duyên, tùy duyên mà đến. Rồi hết duyên mỗi người một ngã một hướng. Thì bây giờ anh nhớ kỹ nha, anh nhớ kỹ, trong khi từ khi anh sanh ra đến khi anh lớn lên lập gia đình, có vợ có con có nhà có cửa, ngay trong giờ phút này ráng cố gắng đừng có nhớ, mà ráng cố gắng chỉ nhớ cái ngày đó tháng đó năm đó anh đến cái đảo Mi Sơn, anh quy y với hai vị thượng tọa Tâm Thần và thượng tọa Tâm Hạnh. Nhớ kỹ trong giờ phút này, nhớ nè, nhớ quý thầy đang truyền trao giới pháp Phật Bảo, Pháp Bảo Tăng Bảo, nhớ. Vậy một hồi quả tình đúng 3 tiếng đồng hồ sau thở cái kỳ đi. Thấy không? Có nghĩa là trong suốt quá trình mình không tạo các việc thiện pháp, mà ngay trong giờ tạo thứ nghiệp đó, mình nhớ lại cái hình ảnh là mình đến chùa, mình gặp hòa thượng, mình vi tạo, nhớ như đó. Nên tại sao mà trong kinh Tương Bộ Đức Phật mới khẳng định là nếu người nào mà khi mà sắp từ giã cuộc đời này chỉ cần nhớ trong 4 thứ thánh tích của Đức Phật thì người này chắc chắn sẽ sanh về thiện thú thiên giới, không rớt trong 3 đường ác đạo. Thấy không? Thì như vậy đây là khi mà xét cái tội nó không có thực thể, mà cái gì thấy được thực thể của các tội đó thì tức khắc mình không có bám víu vào đau khổ, mình sống với cái tánh khí thường nhiên của mình thì tức khắc tội nó tiêu, nó mất. Tội mất ở đây là gì? Nó không có thực thể, bản chất không thực thể. Thì bây giờ mình nói là, bây giờ người ta nói là ô con nghiệp con nặng quá, thì tôi nói bây giờ nghiệp cô nặng phải không, cô mượn cái cân đi, cô cân thử nghiệp cô nặng bao nhiêu, cân thử đi, căn thứ nặng bao nhiêu, thấy không? Nó không có thực thể, nên không có thực thể cho nên mình sám hối, mình chuyển được cái nghiệp này. Còn nếu mà nó có thực thể chắc mình chuyển được. Thì như vậy là hạt giống của nghiệp ác, thì bây giờ người ta tỉnh ngộ, ta thấy được thì tất cả trong giờ phút đó giống như là một cái ngọn lửa thiêu rụi hết cả cái nghiệp ác. Lúc đó người ta dùng cái từ là mở con mắt bát nhã, thì tất cả các pháp đều tiêu hơn, giống như là người ngủ mà chim bao. Cho nên có ông tăng đến hỏi á, ông đến hỏi sơ tội Trúc Lâm á, bậc đại tu hành có rớt trong nhân quả nghiệp báo hay không á. Sơ tội Trúc Lâm trả lời sao? Khẩu tợ hiếp bồn ha Phật tổ, nha như kiếm thọ chỉ thiền lâm, nhất chiêu tử nhập a tỳ ngục, tiếu sát nam mô quán thế âm. Tức là miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bán gặm rừng thiền, một mai chết độ a tỳ ngục, nhưng mà cười ngất nam mô quán thế âm. Chuyển được nghĩa, quả khổ đó là mình cười ngất, mình có quán thế âm bên cạnh, khổ mà có khổ vậy thôi. Hay bây giờ ngày xưa mình có quyền thế quyền lực, cái mình chửi mắng người ta, sau một thời gian cái mình hết quyền lực gì hết, người ta về ta gặp mặt mình ta mắng ta chửi. Mà bây giờ mình may mắn rằng mình biết được pháp của hòa thượng mình tu, mình về thường chiếu, mình về chánh giác, mình về chánh thiện, mình về Trúc Lâm mình tu, thì bây giờ người ta đến ta gặp mình ta chửi cái mình cười. Ngày xưa là mình tức mình chịu nói, mà bây giờ mình biết rồi, cái mình chỉ cười thôi, không có gì hết. Đó là chuyển được nghiệp vậy thôi. À ha, không có gì khó hết. Đây là biết mà cố phạm vẫn trả giá, mà nhưng không biết làm vẫn phải trả giá. Bây giờ tôi hỏi thật tử quyết tử, bây giờ ví dụ đây là cục lửa đi ha. Cái người mà biết đây là cục lửa cầm nó nóng không? Nóng không? Mà cái người không biết đây là cục lửa cầm nó nóng không? Bởi vì sao? Bây giờ bản chất nó là lửa, cho nên rời gì nó nóng á. Không biết rời nó cũng nóng, mà biết rời nó cũng nóng. Nhưng mà nó có một cái gì nè, chẳng hạn như bây giờ mình biết rằng mình giữ giới mà mình lỡ phạm, nó ủa mình giữ giới là tại sao mình còn phạm nữa, mình dừng chứ không không có tạo nghiệp nữa, hiểu không? À, cho nên ở đây là mình biết á, mà mình cố phạm cũng phải trả, mà không biết mà mình làm vẫn phải trả quả. Bởi vì bản chất là các pháp là ác pháp. Nhớ rằng các pháp là ác pháp. Nhưng mà mình may mắn rằng mình biết mình tạo nghiệp, mình sẽ rớt trong những cái con đường khổ, cái bắt đầu mình dừng, mình không tạo nữa. Cho nên là Đức Phật giống như con người của chúng ta, mà Đức Phật biết cái nào không đúng, Đức Phật dừng, không có tiếp tục. Cho nên Đức Phật thành Phật nhanh, tức là thành tựu quả vị nhanh hơn mình. Đó. Thì ở đây là bây giờ cái xã hội hồi nãy tôi nói đó, cỏ non rất là nhiều, phải không? Mà ở đây mà nếu mà người trẻ tuổi mà thường thường bây giờ là nói đây nó cũng hơi tế nhị chút, mà cái người trẻ tuổi mà bây giờ hay coi phim ảnh rồi cái này cái kia phạm vào những cái giới này đó, thì đại chúng biết rồi đó, là thứ nhất thứ nhất là nó sẽ làm cho sức khỏe mình yếu. Thứ hai là luôn luôn suốt ngày mình tơ tưởng về cái vấn đề đó, mình học rồi mình làm việc nó cũng được thành tựu. Mà đằng này ở đây Phật tử hỏi những người tăng sĩ trẻ, là ở đây quý Phật tử phải nhớ một điều, tăng sĩ ở đâu thì tôi không dám bàn, mà những người mà tu ở đây là đặc biệt nhất là ăn buổi sáng buổi trưa chiều cũng được ăn. Bởi vì mình ăn một ngày 3-4 buổi, ăn tối, ăn chiều, ăn đủ thứ hết. Nó trợ duyên cho cái thánh dục. Trợ duyên cho thánh dục. Còn đằng này á, cho nên á, lúc trước tôi làm nhà khách, có một cái ông cha nhà thờ, ông đến gặp tôi, ông thú thật luôn. Ông nói là bên thầy có cái phương pháp gì mà để mà vượt qua cái cảnh này, thì tôi mới nói là Đức Phật đưa ra nhiều pháp lắm. Thứ nhất là ăn chỉ được ngàn bữa, tức là tiết dục. Thứ hai là ngủ ít. Thứ ba là chúng tôi được cái may mắn là dụng công. Vì khi mà dụng công ngồi thiền, bây giờ mình đừng cái bàn qua những cái lưng xa, mà trong con người mình nó chuyển biến, bắt đầu nó đốt đi những cái khí, rồi cả tánh dục, nhất là ngồi thiền. Rồi cái dục mà khi nào nó nổi, cái dục mà nó nổi lên là khi là 4 giờ sáng, 5 giờ sáng. Mà đằng này là cái người tu sĩ trẻ là 3 giờ kém 15 là phải dậy, dũng công tu tập. Tối ngồi thiền, sám hối, ngồi thiền, sáng ngồi thiền nữa, cái dục nó bớt. Như bản thân tụi tôi là phải tu tập, phải ngồi thiền, rồi phải làm các việc làm, tức là cái tâm của mình lúc nào cũng chú mục vào làm việc, và cái tâm của mình lúc nào cũng dụng thông tu tập, thì nó hơn rất nhiều cái người đời. Cho nên quý Phật tử đừng cái ghép vô là cái tăng sĩ trẻ với cái người trẻ tuổi ở ngoài đời, chặt lắm, không có đúng. Nó chặt mà chặt xa luôn, bởi vì tụi tôi là nói mà ăn chay không à, là cái dục nó bớt cũng như là 70-80%. Rồi thức khuya dậy sớm, rồi tọa thiền, rồi sám hối đủ mặt đó. Rồi gì nữa, đặc biệt nhất là gì? Là trang bị về giới. Bồ Tát Công Thọ nói là giới là da, mà thiền định là thịt, mà trí tuệ là xương, ngộ ra được tâm Phật tức là tỷ. Mà người mà sống làm cái da là chết, cho nên lấy giới để làm bảo vệ mạng sống. Thấy không? Cho nên khi mà mình hiểu được cái đó rồi, thì lại cái gì nữa đại chúng biết không? Ở đây là những người nào mà có trách nhiệm, mà chẳng hạn như thư ký này kia mới được giữ điện thoại trao đổi, còn đa phần là chúng là không được giữ. Bởi vì cái mình giữ điện thoại nó cũng là cái nhiễu, nhiễu sóng về cái tâm não của mình, làm cho mình tu không được, nó cũng là cái chướng ngại. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa tuyên bố sao? Sau này các ông sẽ có những ác quỷ theo các ông. Ngài nói một câu ác quỷ là cái gì? Là internet, là TV, là mạng, là điện thoại theo mấy ông, cho mấy ông ít tu. Hồi xưa mình coi mình nó khổ sao, mà thiệt bây giờ mình xài đúng là ác quỷ thiệt. Thấy không? Đó là chúng thấy cái ngày bây giờ mình đến đây 3 ngày mình tu học, mình không xài điện thoại mình thấy sao? Thấy mình tự tại không? Thấy mình tự do? Cho nên tôi tuyên bố cho quý Phật tử một điều. Đây là tuyên bố sao này quý tử thông cảm nha, cái này là tôi nói thật trong tâm tôi luôn. Là 2 năm nữa tôi phát nguyện, là 2 năm nữa tôi chắc chắn rằng tôi sẽ xây dựng xong. Vì tôi còn có 2-3 hạng mục nó xong rồi. Thì xong rồi thì goodbye điện thoại luôn. Goodbye, tôi không xài, không đụng gì hết. Cho nên quý Phật tử mà muốn tìm tôi là lên đây gặp thôi, chứ không có điện thoại nữa. Vĩnh biệt, sao tôi không có tạm biệt mà tôi vĩnh biệt luôn. Chắc chắn một việc tôi làm tôi xây mà xong hết thiền đường rồi, cái nhà tổ là chắc chắn là xong rồi nè, cái cổng quốc mai về luôn. Nếu mà quý Phật tử xin tôi cho, ai xin tôi cho trước ấy. Còn xin là tôi ném xuống hồ, ném biển luôn, dục. Mà nói thiệt quý Phật tử chứ, khi mà tôi xây xong hết rồi, tôi làm một cái lễ tuyên thệ xong rồi tôi liền xuống biển, chứ không tôi cho ai. Vì cái khổ tôi đem cho Phật tử tôi còn tạo tội nữa, đúng không? Liền xuống biển luôn, biển xong mất. Thì lúc đó quý Phật tử mà đến đây chỉ gặp tôi thôi, chứ còn mà điện thoại thôi không có, nó thẳng điện luôn. Cho nên là quý Phật tử mình đến đây mình ha, mình tu 3 ngày thấy nó khác, 3 ngày thấy khác. Về nhà sao tròn đủ thứ, chuyện trên trời, chuyện dưới biển, chuyện ôi không bao nhiêu, biết bao nhiêu chuyện, làm cho mình nhiễu loạn luôn, sống nhiễu. Thì thôi bây giờ là hết giờ ha, đúng là 1:30. Thì bây giờ mình hồi hướng nghỉ.